Tấm lụa đào, chương 23. Minh biết việc vắng mặt ở loan phòng đêm qua làm ba má bất bình, nên bữa nay vừa đỏ đèn Minh đã vào. Trước khi vào, Minh còn dặn bảo, cố ý cho ba má nghe: em có tìm anh thì kêu anh ở trong buồng nghe. Gian buồng ông Tư dành cho vợ chồng Minh thật tươm tất. Nó gồm phân nửa trái nhà, cửa ra vào độc lập, bên trong có lót một chiếc giường đôi. Ở góc phòng kê một cái tủ kiến hai cánh, đối diện chiếc tủ là cái bàn rửa mặt có chậu, thau, đựng nước và một chiếc khăn bàn lông. Tuy không sang trọng như ở thành thị, nhưng ở thôn quê như vậy cũng đã trên mức bình thường. Minh vào buồng mang theo một chồng sách gồm tiểu thuyết, sách giáo khoa và truyện tàu. Minh nằm lên giường, dặn chiếc đèn và mở sách ra đọc. Tuy dán mắt vào trang sách, nhưng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Sương còn lục đục ở bếp. Minh biết mọi việc do Mẫn và Thiệp cán đáng cho Sương rảnh tay, nhưng Sương trì hoãn. Minh nghe tiếng bà Tư bảo: Sương, đi ngủ sớm đi con, kẻo thức mấy bữa rày rồi, mệt à. Dạ được rồi má, để con làm thêm việc này chút xíu.
Cứ để đó, mai hãy làm con à. Còn hai đứa kia cũng dẹp đi bay à.
Bà Tư bảo Mẫn và Thiệp. Cực chẳng đã, Sương phải vào buồng. Đó cũng thuộc trong những điều bà Hương dạy con và dặn kỹ càng trước lúc Sương về nhà chồng: ngủ sau chồng và thức dậy trước chồng. Sự cẩn thận về hình thức đó lại có tính cách tâm lý. Mấy bà già xưa không muốn cho chàng rể nhìn thấy con gái mình nằm chàng hãng chê hê, miệng há hốc hoặc nước miếng chảy ròng ròng xuống gối. Trong tình trạng đó, tiên sẽ trở thành phàm, còn phàm sẽ trở nên tục, mất hết mỹ cảm với đàn ông. Lời khuyên quý giá đó thời nay có mấy ai để ý. Sương không có điều gì hờn dỗi về sự vắng mặt của Đức Lan Quân trong đêm tân hôn động phòng qua chút mà người vợ, người chồng nào cũng mong chờ, cũng đợi. Nàng có tính trầm tĩnh trước mọi việc như một vị lão nho có máu lạnh. Việc gì phải đến nó sẽ đến, còn đó chứ mất đi đâu. Nàng để cửa nhẹ bước vào buồng, rồi mở tủ lấy quần áo đi tắm. Tắm xong trở vào đứng trước gương chải tóc. Nàng chải thật lâu như chưa làm như thế bao giờ, để chờ đợi một tiếng nói của chồng thì ngưng, đặng có lý do mà đến giường. Ai lại cứ ngang nhiên lên giường khi chồng chưa bảo, chưa mời hoặc chưa tỏ ý muốn vợ vào chung gối. Nhưng mãi không thấy Minh nói gì, chàng vẫn nằm nghiêng đọc sách, nhưng không biết có vợ trong phòng, và cũng không nhớ rằng đêm tân hôn chàng đã vắng ở đây. Vậy đêm nay mới đêm là đêm Minh Sương thứ nhất. Thấy chàng vẫn im lìm, Sương cũng không phật ý. Sương nghĩ rằng chàng còn e ngại việc dối chàng gối chăn cũng như nàng. Hãy chờ đợi, và việc ấy tự nhiên đến một cách bình thường. Nếu chồng không đòi thì đừng hỏi. Đó cũng nằm trong điều dạy con của bà Hương. Sương mở tủ ra soạn lại từng món đồ, hết nữ trang tới quần áo, hết quần áo tới giày dép. Nàng làm mọi việc rất nhẹ nhàng, không tiếng động và với sự kiên nhẫn lạ thường. Nàng chờ đợi một câu nói thỏ thẻ bên tai nàng, một bàn tay nồng ấm nắm vai nàng, dìu lên giường. Nhưng không, không có một biến động nào xảy đến, cho đến khi nàng đã soạn xong tất cả đồ vật, không còn gì để làm nữa, sắp sửa khép tựa cửa tủ lại thì Minh mới buông sách bảo: để đôi giày đó cho tôi đi tỉnh ngày mai. Giọng chàng bình thản, lạnh lùng như không phải nói với người vợ mới cưới. Dạ đôi nào? Nàng biết là đôi nào vì trong tủ chỉ có một đôi của chàng thôi, nhưng nàng vẫn hỏi thế để bắt chuyện. Đó là câu nói đầu tiên của chồng nàng thốt ra với nàng trong đêm tân hôn. Chàng nâng sách ngang mắt và đáp cũng với giọng lạnh lùng: cái đôi giày mới lao đó. Chàng tránh tiếng em hoặc mình trong câu nói. Tiếng mình thì ngượng miệng quá vì mới đối với chàng, còn tiếng em thì chàng chỉ dùng với một người mà người đó không phải là Sương. Sương xách đôi giày ra bước lại bên chồng: phải đôi này không anh? Vừa nói nàng vừa ngồi nép trên giường, chỉ chạm khẽ vào chân Minh. Như máy, Minh nhích vào bên trong để tránh sự đụng chạm. Mắt vẫn không rời sách. Thôi đi ngủ, mai tôi đi sớm à. Nói xong, Minh đưa tay dặn đèn nhỏ lại, nhỏ hơn đến mức không còn nhỏ được nữa mới thôi. Người theo Tây có khác gì kẻ nho học, đang sáng chẳng làm cho tối, có ý là thiên khôn địa ám. Tất hữu lôi vũ, dân vũ. Trời tối sẫm lại, ắt có sấm sét mây mưa, nàng nhủ thầm. Hai tiếng mây mưa làm cho sương e thẹn, nhưng trong ánh sáng mờ yếu của ngọn đèn, cặp mắt Lan Quân không nhận ra được đôi má tân nhân ẩn lên bừng nóng. Sương đắt xuống chân để chân chồng bò vô nằm bên trong song song với chồng. Nàng nghĩ tới câu, hai hàng chân ngọc duỗi song song, và úp mặt vào gối, lưng quay về phía chồng. Nàng vẫn nằm như gỗ, không dám nút nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh. Thiên đã ôn, địa đã ám, mây mưa sẽ ập tới. Gian phòng vắng lặng lạ lùng, chú thằng lằn nằm ở dạ kèo, tưởng được thảnh thơi trên thiên đàng. Bỗng nhiên mắt nhìn xuống dưới rồi chặt lưỡi, như thèm thuồng cái hạnh phúc của đôi nguyên ương bên trong chiếc màn lưới trắng như tuyết dưới trần gian. Nhưng ngoài gốc hè, tiếng nói tiếng cười râm ran, Minh biết đó là bữa tiệc của những người lối xóm còn ở nán, đang bày ra bên gốc chuối sau hè. Họ đang cưa những chai đế bằng mấy cặp giò bò đã hầm trong cái trả to với trái đu đủ non, cho rụt rồi lột thịt ra sắc mỏng, nhai giòn rụm như gân. Giọng của chú Năm khao khao vì rượu làm khô cổ. Ăn gân bổ gân ngang bay, ăn giò bổ giò, không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc, chớ nó có chạy đi đâu. Bác Ba cười khà khà, Minh tưởng nghe thấy cả mùi rượu. Mình đã già rồi, bổ vô đâu nữa hả ông? Thì cái giò sẽ nở thêm ra chứ. Mọi người cười hô hố. Chú Chính mở màn tiếu lâm bằng mấy tiếng tằng hắn lấy giọng.
Để tôi nói chuyện ông chủ điều nhậu giò bò, rồi xách ba ton đi coi công cấy cho bà con nghe chơi. Có sự việc xảy ra cũng là tại vì ba cái giò bò mắc dịch đó. Ừ, kể đi anh, tôi nghe xong tụi tôi thưởng cho anh một khoanh. Có cái ông chủ điện ổng ra tới ruộng thì công cái gì đã về hết, chỉ còn sót lại một mụ đàn bà quá đang lông không rửa chân ở mép bờ ranh. Ông ta sực nhớ cầu cài dao chồng bà chết chữa đoạn tan, mà lờ bà nhóp nhép như mang cá mè. Ông ta bèn mon men tới thọt cây ba ton nhỏ ổng vô trong mang cá mẹ của bà. Chú Chính nóc rượu liếm mép rồi và ngồi im. Cả bữa tiệc cười rút rít. Một người sốt ruột hỏi, rồi sao nữa chú Chính? Cái bà kia bà dùng giấy làm cả hai lún xuống bùn. Mấy người trên bờ thấy vậy tưởng hai người xa lầy nên chạy trở lại định lôi lên chứ. Nhưng người đàn bà xua tay liền liền nói, tôi leo lên, được rồi, được mà. Chú Chính ngưng lại và cắp miếng giò bò chấm nước mắm, nhai ngấu nghiến. Rồi sao nữa chú Chính, sao ngưng ngang xương vậy? Thì ớt mắc cặp, càng chọi đạp thì càng lún xuống sình chứ làm sao. Nhưng mà người đàn bà nghĩ làm sao lại không biết. Bữa sau lại đi thưa làng là bà ta bị đâm trộm hoặc bị kẻ trộm đâm lén. Rồi làng hỏi đâm trúng ở đâu, bà ta ấp úng không trả lời được. Làng nói là bà chỉ chỗ bị đâm cho làng coi, cái vết đâm sâu hay cạn, bà ta cũng không cho coi được. Rồi làng lại hỏi có biết nó đâm bằng cái gì hay không, bà ta cũng làm thinh. Làng hỏi mặt mũi cái thằng đâm lén nó ra sao, bà ta nói là bà ta không có dám quay lại dòm. Làng hỏi tại sao không dám, bà nói tại bà sợ quay lại thì nó xúc ra làm sao. Cả làng cười ngất, sợ nó xúc ra uổng quá phải không bà, Như vậy thì bà muốn bị đâm thêm nữa hay là còn muốn khởi kiện nữa ha, hay không? Chú Chính mở màn coi bộ đất khách, người nghe đông dần, có cả nữ giới. Nhưng họ không dám trường mặt ra mà chỉ đứng núp ló sau bụi chuối khúc khích cười hùng. Bác Ba gật gù và bảo: thưa làng không bằng mét tía, để tôi kể chuyện cái thằng anh để sợ gã em vợ nghèo 3 năm. Hai anh em đang bắt cá dưới đìa, con chị có bầu gần ngày nên anh để cứ tò tè con em. Sáng dịp mò cá, anh để cứ mò ngay con cá rô mề của cô em. Mò trúng mà nhưng không làm gì được, anh ta bèn nói anh có cái tật liền thuốc, hễ tới cử mà không hút thì chết chất tại liền tại chỗ. Cô em ngây thơ nói để em về nhà lấy. Thằng anh xua tay: anh có thuốc đây nè mà, ngặt cái không có lửa, chỉ còn có một cây diêm thôi. Nhưng khổ cái là cái vỏ nó bị ướt rồi, kéo hoài mà không sẹt lửa. Cái cô em ngẩn ngơ, không biết làm sao giúp ông anh rể thân mến qua cơn nghiện. Thì ông anh ổng nói em cho anh quẹt cây diêm của em vô cái vỏ của em được hay không. Cô em giấy nảy: em đâu có hút thuốc mà xài cái hộp quẹt. Cái thằng anh rể trời đánh nhăn nhó, nó nói em có mà em làm hiểm không cho anh quẹt chứ. Cô em nói nếu em có thì em cho anh quẹt liền. Cái thằng anh rể biểu cô em rề rề vô bờ rồi chỉ cái vỏ hộp quẹt của cô em. Cô em mắc cỡ chửi quỷ nè ôm xồm lên. Thằng anh rể bèn ngã lăn ra dưới bùn giả dụa đòn trào hai bên. Cái con nhỏ em vợ hốt hoảng lôi ông anh rể ngồi dậy rồi phụng phịu. Nó nói em chỉ co cho anh quẹt nhưng một cái thôi nha. Ừ thì quẹt một cái thôi, mà anh phải quẹt thiệt là lẹ chứ kẻo rách của em à, vì mà nhạy lắm mà, quẹt một cái là sẹt lửa liền. Mà lửa ở đâu chỗ đó mà cho anh sẹt? Bộ em không tin hả? Đưa đây, anh làm thử một cái cho coi. Sau vài câu trả treo, con nhỏ đồng ý đưa cái vỏ ra cho ông anh rể quẹt nhẹ. Thằng anh rể từ từ lôi đầu cây diêm, rồi kéo luôn cả cây ra. Cô bé bụng la bài hải: diêm quẹt gì mà bự dữ thần vậy? Cái thằng anh rể bình tĩnh giải thích: tại nãy giờ ngâm dưới nước lâu quá nên nó bự, nó nở ra bự chút thôi. Em không thấy cái đầu của nó thấy ngắt hay sao? Em phải đưa cho anh quẹt mau, kiểu ướt lâu quẹt không cháy. Anh chết lần nữa là khó sống vậy đó. Vừa nói anh ta vừa rề gần lại cô em. Cô em sợ ông anh trào đờm lần nữa thì khó cứu, nên cực chẳng đã phải đưa cái vỏ ra mà miệng còn dặn: quẹt nhẹ nhẹ thôi nghe, làm rách là em về em mét tía cho coi. Anh làm rách anh bắt đền cho cái mới. Cô em vợ yên tâm quay mặt đi để cho anh rể quẹt. Cô nghe cây diêm quẹt quẹt qua quẹt lại tới cả chục lần, mà ngày càng ngày càng nhanh, mà ông anh rể chưa chịu ngưng, nên cô hỏi: cháy chưa, có lửa chưa, sao mà lâu dữ vậy? Cái thằng anh rể nói diêm ướt phải kéo lâu lâu mới ra lửa. Cô bé nghe có cái gì khác khác chứ không phải là chỉ quẹt bên ngoài nên cự nữ. Cái thằng anh rể giải thích: cái vỏ của em cũng ướt nên phải cho đầu diêm mám vô một chút tỉ ti. Cô bé nói: em nghe sao mà ê răng quá hà. Ơi trời ơi, em mà ê răng là lửa sắp sẹt rồi đó. Em chịu khó để anh kéo ra kéo vô, chút nữa là cháy thôi hà. Rồi anh ta kéo lia kéo lịa, cô em quay lại nhìn không thấy lửa mà chỉ thấy toàn là... Cả bọn cười rào rào ngã nghiêng. Bác Ba nhậu dò bò chờ cho tràng cười tạm yên rồi tiếp. Cây bữa sau ông già của con nhỏ bắt nó đi bắt cá với thằng rể. Cô bé nói lắc đầu không đi, con sợ ảnh kéo lửa lắm. Ông già bèn hỏi thăng ra thì mới hay kéo lửa là vậy đó. Ông bèn gạn hỏi nó cao mày thấp mà làm sao nó kéo được. Cô bé đáp mà tự nhiên: dạ tại con nhón lên
một hồi bùn lún, con đeo rễ cây giữ cho chắc, để ảnh kéo tới chừng con bủng rủng hết tay chân, con buông để cho ảnh làm gì thì làm. Ông già sáng mồm bạc tay cho cô bé xỉn miễn, ông chỉ kêu trời chứ biết nói sao. Minh nằm trong buồng nghe rõ từng câu và thấy những nét mặt mê Tiếu Lâm hiện lên trước mắt. Vừa dứt câu chuyện kéo lửa thì có tiếng tiếp liền. Bây giờ ở đây có bác ba thợ mộc nè, nội xóm này á, nhà nào cũng do bác dựng lên. Bác làm thợ đã mấy chục năm vậy, cháu xin hỏi bác một câu, nhưng bác đừng có bắt lỗi thì cháu mới dám à. Thì hỏi đi, vô bàn nhậu ai nấy đều sàng sàng như nhau, muốn nói gì nói, không có cái né gì mà mất vui. Sách có chữ tủ nhập thì ngôn xuất mà, mày không biết sao? Dạ cháu có nghe người ta nói, người ta hát cái câu này nè. Má ơi con vịt chết chìm, con thò tay vớt, con cá kiệm nó cắn con. Đó là cái nghĩa gì vậy bác? Trời ơi mẹ ơi nó dễ ợt à. Còn câu gì khác không? Hỏi luôn lần đi. Bác ba thợ mộc quá. Dạ còn câu này nữa. Má ơi con muốn lấy anh thợ vào, khòm lưng ảnh đẩy cái nào cũng sâu. Mọi người cười rần, có người phun cả rượu, văng cả thịt ra ngoài. Một người nói, cái cầu đó không có hay, câu này là mới khoái nè. Má ơi, con muốn lấy anh thợ cưa, ảnh sẽ một mạch từ trưa tới chiều. Chú Sáu tiếp luôn, thợ bào thợ cưa cũng không bằng thợ đục. Má ơi, anh thợ đục mới tài, lỗ nhỏ khoét lớn, cạn thời ngoái sâu. Rồi một người bồi thêm, nhưng thợ bào thợ cưa, thợ đục đều thua thợ khoan hết à mày ơi. Rồi anh nói, má ơi, con muốn anh thợ khoan, mũi khoan dặn xoáy, ruột ngang, ruột gan lộn tùng phèo. Thì dễ phải ông nó đi, cái anh thợ khoan đó cũng thua cái lão chẹo đò. Một người giọt miệng, nghe đây nè. Má ơi con muốn lấy anh phu chèo, khi quát khi cãi, ảnh xeo thiệt là bền. Ha ha hi hi, mấy con nhỏ cười, mấy bà lớn cười, không bà nào dám dòm, mặt người nào người nấy cũng đỏ rần. Ông Sáu là người nổi tiếng, là con người thuộc dân thơ nhiều nhất xóm này, nãy giờ ngồi im phụ họa. Bữa nay là cái đám cưới cậu Minh, nhà người ta có ăn có học, cho nên mặc dù mình nhậu với ba ông Táo ở ngoài gốc chuối, nhưng tôi cũng xin kể một câu chuyện bằng thơ nha. Hồi nãy mà có một đứa ông chồng xa vợ lâu ngày mới gặp, vợ mừng gà thiết đãi cho ổng nghỉ dưỡng sức và tha tàu đêm đầu. Đêm sau lên giường, bà vợ nằm chờ hoài không thấy ông chồng khai chiến thì cất tiếng than bằng một câu thơ yết hậu vậy nè. Về nhà thăm vợ để mà chi, tầm mát ăn no lại ngủ khì, tắm mát ăn no lại ngủ khì. Mình ơi thức dậy chiều em tí, đi. Anh chồng dương vai ngáp dài rồi đáp lại cũng bằng thơ thể đó. Giải nắng dầm mưa suốt mấy ngày, nhất cả xương sườn nhất cả vai, chuyện ấy đêm nay đành gác lại, mai. Bà vợ sụt sịt thở dài, ngắt nhẹ mấy lần, vẫn cứ im à. Mình làm như thế khổ khổ thân em, tối lại hẹn khuya, khuya hẹn sáng, thèm. Ông chồng tức khí, bèn lồm còm ngồi dậy. Ngủ chung lắm lúc bực mình sao, mình muốn để yên mà nó cứ gào, muốn chết thì tao cho nó chết, nào. Ông Sáu nghiến răng trợn mắt, ra bộ dữ dằn giận buông ly rượu bảo nào. Cả bữa tiệc lại cười ngả nghiêng, một người hỏi bằng giọng dí dỏm, nó là ai và nào có nghĩa là cái gì, bác làm ơn cắt nghĩa cho bà con nghe với. Nó là nó đó đó, chú Năm giọt miệng đáp, còn nào là đưa đây coi nào, rồi vậy vậy đó phải không? Mấy bà mấy cô đang núp sau bụi chuối ù té chạy trốn mất tiêu, một người còn nói với theo, nào nghĩa là bà muốn chết kiểu nào, tôi cho bà chết kiểu đó, rõ chưa? Minh nằm bên trong nghe rõ tất cả, không sót một chữ. Đây là lần đầu tiên Minh nghe nhiều chuyện Tiếu Lâm nhất, và chuyện nào cũng đầy hình tượng gợi sự ân ái một cách bóng gió hoặc cụ thể vô cùng. Nó nung bầu máu thanh xuân sôi trào, đến mấy bài thơ thì Minh có cảm tưởng là những người kia biết mình, biết tình cảnh vợ chồng của Minh. Họ chế giễu Minh và Minh cảm thấy nhột nhạt, bức rứt, tuy vợ chàng không than thở như người đàn bà kia.
Thôi, khuya rồi, mạnh ai nấy về để làm thợ bào, thợ cưa đi nào.
Câu nói bên ngoài vọng vào xoáy tận màng tai Minh. Minh chưa bao giờ nằm gần một người con gái, nên đêm nay chân tay lộng cộng, không biết để đâu cho gọn. Quơ qua quơ lại trong đêm tối, rốt cuộc cũng đụng người, đụng con người Ngọc. Mỗi lần đụng chàng đều rút lại như bị chạm lửa, như thăm dò phản ứng.
Ngủ chưa?
Chàng khẽ hỏi. Nàng nằm im không đáp, biết người ta không ngủ, ai ngủ cho được trong những phút giây như thế này. Vậy mà cũng hỏi. Có lẽ không nghe tiếng đáp, chàng lại nghĩ nàng không còn thức. Chàng tự cho mình một lý do chính đáng để không phá giấc ngủ của người ta. Rồi chàng nằm im, nhưng chàng lại thở dài, trăn trở, dai dứt hơn. Chàng không còn kiên nhẫn hơn nữa. Bỗng nàng thức giấc, mắt mở choàng ra vì một cử chỉ của người ta, hay vì một cảm giác khác thường, do một sự đụng chạm tâm linh đánh thức nàng dậy. Nàng thấy thân thể mình như một quả chuối đã bị bóc vỏ hoàn toàn. Hồi nào? Ai? Nàng tự hỏi. Cũng như chàng, biết rồi mà còn hỏi. Hai tia mắt sáng ngời rọi vào mặt nàng, một làn hơi ấm rực phả vào cổ nàng. Bất giác nàng co một chân rồi cả hai chân lên, rồi tay nàng che lấy ngực trống trải lành lạnh. Nhưng một bàn tay mạnh bạo kéo chân nàng thẳng xuống, rồi lôi hai tay nàng đặt qua bên cạnh như bảo, phải nằm như vậy nè. Không ai có thể nằm như thế trước mặt người khác, nhưng không hiểu sao nàng lại không dám cãi. Phải chăng đây là bài học phu sướng phụ tùy mà nàng đang thực hành trang đầu của một cách vừa bỡ ngỡ, vừa bỡ ngỡ, vừa sung sướng. Nàng nghe rờn rợn khắp da thịt, như một đồi cỏ non sắp đón ngọn gió lạ đang tới. Bỗng chàng ngồi bật dậy, quay ra gỡ cặp móc buông hai lá màn xuống. Ánh đèn yếu ớt trở nên mờ mờ, nhưng nàng vẫn thấy tia mắt chàng chiếu xuống da thịt nàng một cách táo bạo. Nàng tê rần các giác quan như những đồi cát bỗng chờ hứng những cơn mưa rào. Nhưng bỗng chàng nằm vật xuống, lăn ra mép giường, rên rỉ, nói lẩm nhảm những tiếng gì nàng không hiểu. Nàng càng không hiểu tại sao chàng đối xử với nàng như vậy. Nàng nói với nàng trong thâm tâm, sao chàng đày đọa em bằng những cực hình mãi. Nhưng có lẽ tiếng nói âm thầm ấy gian động cả tâm can chàng, vì đày đọa nàng cách đó thì cũng chính là chàng tự đày đọa chàng. Chàng vẫn kéo dài thêm hình phạt thảm khốc đó cho cả hai. Nhưng mặc dù thân thể không bị dày dò, nàng vẫn không cảm thấy ê ẩm não nề, nên nàng cũng quay lưng lại mà tự đưa cho mình vào lãng quên bằng giấc ngủ khó khăn nhất của đời nàng. Nhưng giấc ngủ chưa kịp tới thì trời đất bỗng tối sầm. Ngọn đèn dầu bên ngoài bỗng nhiên phục tắt, chàng đang cần bóng tối để hành động bạo dạn hơn chăng?
Em, đêm nay chúng ta đã thành vợ chồng.
Nàng chỉ nghe có bấy nhiêu rồi cảm thấy thân hình như sợi dây đàn do một bàn tay vô hình dặn, càng lúc càng căng, căng rướng lên, rồi như có lưỡi dao cắt ngang. Nàng vừa nghe đau đớn vừa êm ái. Đúng ra là nàng vẫn nghe rõ hết, không sót một chút gì. Và dường như nàng cũng thấy tất cả, cả đôi phương loan đâu mỏ trên tấm lụa cửa buồn. Nàng có cảm giác không rõ rệt. Nàng đáp ứng vừa phải và nghe mắt ướt đẫm khi trận mưa tan, một trận mưa mà nàng tưởng đếm được từng hạt, hạt rơi ở đâu, hạt rơi ở đâu.